Cái chết của lương tâm. Trong chuyến thăm vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh chết chóc tràn bờ, đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã viết: khi chứng kiến tất cả đời sống của họ, cũng như đi thăm tất cả các bờ biển, tôi cảm thấy đau xót. Có thể nói là một cảnh chết chóc. Tôi vào một nhà nghỉ khá lớn của Hà Tĩnh, thấy khách vắng hoe, chả thấy khách đâu cả. Rồi đi ra bãi biển, thấy thuyền nằm chất đống ở đó. Có những con thuyền chỉ còn đầy những tấm vải, y hệt như những thân thể bị liệt, thì đúng là một cảnh chết chóc. Ở bờ biển không có một sinh vật nào cả. Trên bãi cát không có một con dã tràng nào. Tôi thấy ở các bãi biển đều có những con vật nhỏ li ti như con dã tràng, con cua, con ốc, thì bãi biển này hoàn toàn chết hết rồi. Không còn một tí gì là sự sống nữa. Khi chúng tôi xuống biển, tất cả mọi người đều hết sức đề phòng để cho nước biển không được dính vào chân. Họ kéo thuyền thật cao trên bãi cát, xong rồi thì có thể bước lên bờ để chân mình khó có thể dính nước biển. Cả một sự chết chóc như vậy. Cái chết ấy cho tới hôm nay vẫn chưa sống lại. Làng chài vẫn trống vắng, nước thải độc hại vẫn tràn lan. Nguyên nhân cá chết vẫn chưa ai thực lòng nhận lỗi. Điều tệ hại là cái chết về lương tâm và luân lý, khiến chẳng ai quan tâm khắc phục hậu quả để mang lại môi trường trong sạch cho vạn vật sinh sống. Con người vì lợi ích cá nhân vẫn tiếp tục hủy hoại môi trường sống và gián tiếp giết chết sự sống con người. Khi lương tâm con người đã chết, thì người ta đâu còn hổ thẹn về việc mình làm. Người ta càng không cắn rứt lương tâm khi gây nên những cái chết cho anh em. Người ta cũng bàng quan trước nỗi bất hạnh của anh em. Người ta sống theo chủ nghĩa Makeno để rửa tay nói mình vô tội trong những cái chết oan khiên mà đáng lý với quyền hạn và trách nhiệm chúng ta có thể bảo vệ. Nhưng chúng ta đã làm ngơ cho sự ác lên ngôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhìn vào cái chết của Chúa Giêsu, xét theo tính nhân loại, thì Ngài là nạn nhân của thái độ nhu nhược và thỏa hiệp chính trị giữa Pharisêu và Phi-la-tô. Ngài là nạn nhân của thói ghen tị, độc ác và nham hiểm của những kẻ có chức có quyền. Ngài cũng là nạn nhân của đám đông dân chúng chỉ tìm kiếm nơi Ngài ân huệ bổng lộc. và khi Ngài không đáp ứng những ước vọng của họ, họ liền quay lại giơ tay ủng hộ cho án tử hình Ngài. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những bóng tối của lòng người. Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những con người công chính, lương thiện vẫn bị hãm hại bởi những cái chết của lương tâm, của luân lý. Biết bao người đã để cho bóng tối của lòng tham nổi loạn đến nỗi sẵn sàng chà đạp và lường gạt anh em của mình. Biết bao người chỉ vì lòng tham, chỉ vì tính ghen tị, chỉ vì thói tự mãn kiêu căng vẫn đang tìm cách làm hại cuộc đời của nhau. Bao lâu chúng ta còn nuôi dưỡng những ý đồ bất chính, những thủ đoạn lừa gạt, những ích kỷ nhỏ nhen, là bấy lâu vẫn còn đó những con người lương thiện bị đe dọa, bị hành hạ và loại trừ. Bước vào tuần thương khó, ước mong mỗi người chúng ta hãy rà xét lại lối sống của mình để ăn năn thấm hối về lời nói, việc làm của mình. Dù là vô tình hay hữu ý, đã và đang gây đau khổ cho người khác. Nguyện xin Đức Giêsu, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta, ban ơn tha thứ và giúp chúng ta chỉnh sửa lại lối sống của mình cho xứng với lòng ăn năn sám hối. Xin cho chúng ta can đảm sống cho sự thật và làm chứng cho sự thật. Xin đừng vì nhu nhược mà để cho sự dữ hoành hành và người lương thiện lại chìm đắm trong oan khiên của dòng đời. Amen.